Roma chương thứ nhất câu 20, sứ đồ Phaolô nói rằng bởi những sự trọn lành của Ngài mắt không thấy được, tức là quyền phép đời đời và bổn tánh Ngài, thì từ buổi sáng thế vẫn sờ sờ như mắt xem thấy khi người ta xem xét công việc của Ngài, cho nên họ không thể chữa mình được. Những gì Phaolô nói ở đây ấy là ông cho biết dựa vào cái sự uy nghi, cái sự tuyệt diệu mà Đức Chúa Trời Ngài đã tạo dựng nên, thì con người không thể nào mà không biết rằng phải có một bàn tay của Đấng tạo hóa đã tạo dựng nên nó. Hay nói khác hơn, thế giới không cần thiết phải có lời kinh thánh để họ mới có thể biết được rằng có một Đức Chúa Trời. Nhưng rất tiếc, bởi vì tội lỗi mà con người họ chỉ có thể biết được rằng Đức Chúa Trời trong cái giới hạn của nó chỉ là đấng mà có thể sẽ phải xử phạt họ bởi vì tội lỗi của họ ở trong hồ lửa mà thôi. Con người bị xử phạt ở trong hỏa ngục không phải là bởi vì họ không tin Chúa Giêsu, nhưng mà họ bị xử phạt đời đời trong hỏa ngục là bởi vì họ phạm tội với Ngài. Và chỉ có một mình Đức Chúa Giêsu là nguồn hy vọng cho ai không muốn phải bị hình phạt ở trong hỏa ngục mà thôi. Và đó là lý do vì sao mà chúng ta phải nói cho những người khác biết. Đó chỉ là một phần miễn phí, nó không có liên hệ gì tới bài chia sẻ hôm nay cả. Phần kinh thánh mà chúng ta sẽ học buổi trưa hôm nay cũng là phần kinh thánh mà mọi người đã được nghe trong tuần rồi, ở trong Côlôse chương thứ 3, từ câu 15 đến câu 17. Nhưng mà chúng ta sẽ học cái câu khác. Tuần rồi, chúng ta đặc biệt quan tâm tới câu số 17. Thực ra thì có quá nhiều điều để chúng ta học trong phần kinh thánh này. Cho nên tôi muốn nhắc lại một số phần kinh thánh khác nữa có liên hệ. Và giờ đây Linh sẽ đọc cho chúng ta trong Côlôse chương 3 từ câu 15 tới câu 17.
Hãy để sự bình an của Đấng Christ ngự trị lòng anh em, là bình an mà anh em đã được gọi đến trong một thân thể, và hãy tỏ lòng biết ơn. Cũng hãy để lời của Đấng Christ sống sung mãn trong lòng anh em. Hãy dùng tất cả sự khôn ngoan để dạy và khuyên bảo nhau, dùng thi thiên, thánh ca, linh khúc để hát cho Đức Chúa Trời với lòng biết ơn. Bất cứ điều gì anh em nói hay làm, hãy thực hiện mọi sự trong danh Chúa là Đức Chúa Giêsu, nhờ Ngài mà tạ ơn Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha.
Bắt đầu trong câu số 15 này, sứ đồ Phaolô nói hãy để sự bình an của Đấng Christ ngự trị lòng anh em, là bình an mà anh em được gọi đến trong một thân thể, và hãy tỏ lòng biết ơn. Ở đây ông nói hãy để sự bình an của Đấng Christ ngự trị trong lòng anh em. Hy vọng rằng câu này sẽ giúp cho chúng ta nhớ một cái câu kinh thánh khác nữa. Tôi muốn dừng lại ở đây một chút xíu để nhắc cho mọi người thấy được rằng cái việc mà chúng ta đọc lời của Chúa khi mà chúng ta đọc ở một phần kinh thánh ở chỗ này thì có thể rằng chúng ta sẽ được gợi nhớ tới một phần kinh thánh ở chỗ nào đó mà chúng ta đã từng được đọc qua. Cho nên chúng ta cần nên dành thời giờ để mình lật tìm xem những cái chỗ kinh thánh nào nó có liên quan tới phần kinh thánh mà chúng ta vừa mới đọc. Dĩ nhiên, điều đó cũng đồng nghĩa rằng thay vì chúng ta chỉ dành ra 30 phút để đọc, giờ đây mình phải dành cả tiếng đồng hồ để mà đọc cho xong phần kinh thánh đó, bởi chúng ta phải tìm kiếm những chỗ khác, những câu kinh thánh có liên quan. Nhưng mà dù sao đi nữa thì không có cái điều gì quý hơn, tốt hơn cho bằng việc mà chúng ta dành thời giờ để đọc lời của Chúa. Do vậy mà khi nghe sứ đồ Phaolô nói là hãy để sự bình an của Đấng Christ ngự trị trong lòng anh em đó, thì tôi hy vọng rằng cái câu này nhắc cho chúng ta nhớ một cái chỗ nào khác nữa ở trong kinh thánh. Và khi đọc những lời mà Phaolô viết trong Côlôse này thì Michel lại nhớ tới điều mà Chúa Giêsu đã nói trong Giăng chương 14 câu 27. Ta để sự bình an lại cho các con. Ta ban sự bình an của ta cho các con. Sự bình an ta cho các con không giống như thế gian cho. Lòng các con chớ bối rối và đừng sợ hãi. Hoặc là một chỗ khác, trong thơ Philip chương 4 câu 7, Phaolô nói, sự bình an của Đức Chúa Trời vượt trên mọi sự hiểu biết, sẽ gìn giữ lòng và trí anh em trong Đấng Christ Giêsu. Sự bình an của Đức Chúa Trời đang có vượt lên trên mọi sự hiểu biết và giữ gìn lòng và trí của chúng ta ngày hôm nay hay không? Phải nên là như vậy. Còn nếu mà chúng ta không có được kinh nghiệm đó đó, thì đúng ra là chúng ta đã được kinh nghiệm đó rồi đó. Là cơ đốc nhân, chúng ta có được một cái sự hòa giải của chúng ta, có được cái sự bình an của chúng ta đối với Đức Chúa Trời. Và điều đó sẽ sản sinh ra cái sự bình an ở trong nội tâm của mình. Và bởi vì chúng ta có được sự bình an với Đức Chúa Trời rồi, chúng ta sẽ cố gắng làm sao để chúng ta có được một cái sự bình an đối với những người anh em của chúng ta nữa, đối với người khác nữa. Như tôi đã nói trước đây, cái mối liên hệ giữa những người anh em trong vòng hội thánh của Chúa bày tỏ cho thế gian thấy chúng ta là như thế nào. Khi nói về cái sự bình an ở trong nội tâm á, thì chúng ta cũng được cái sự dạy dỗ về cái cách làm thế nào để chúng ta phải sống với lại người phối ngẫu của mình là những người không tin Chúa. Dù chúng ta không có học những điều đó trong ngày hôm nay, tuy nhiên chúng ta cũng nhớ tới phần Kinh Thánh đó được ghi lại trong Cô-rinh-tô thứ nhất chương thứ 7 từ câu 12 cho tới câu 16. Trở lại phần Kinh Thánh trong Cô-lô-se chương thứ 3 câu 15 này, Phao-lô nói tiếp rằng cái bình an mà ông muốn là cái bình an của Đấng Christ ngự trị trong lòng của chúng ta đó, đó là sự bình an mà anh em được gọi đến trong một thân thể. Điều Phao-lô muốn nói ở đây ấy là Đức Chúa Trời Ngài khiến cho chúng ta trở nên một với Đức Chúa Trời và trở nên một với nhau. Gia cơ, ông nói trong chương 4 câu 1 rằng những sự tranh chiến xung đột giữa anh em đến từ đâu? Chẳng phải từ những dục vọng đang giao tranh trong chi thể của anh em sao? Ý Gia cơ muốn nói ở đây là nếu như chúng ta có những sự tranh chiến, những sự xung đột, những sự cãi lẫy với nhau đó, là bởi vì chúng ta có những cái dục vọng không xứng đáng, nó đã xúi dục chúng ta có những cái điều đó ra như vậy. Cái dục vọng có thể là cái dục vọng đó đến từ những điều sai trật. Tuy nhiên, cái dục vọng nó có thể nó đến từ những cái sự tốt lành, nhưng mà nó lại nằm sai vị trí, nó sai cái trật tự của nó. Những gì Gia Cơ nói ở đây là những lời khôn ngoan để nhắc nhở chúng ta suy nghĩ. Nếu như chúng ta có cái sự tranh chiến, xung đột với nhau đó, thì mình phải tự hỏi rằng cái dục vọng nào nó đang thôi thúc chúng ta vậy. Và tiếp tục trong câu 16 của Thơ Cô-lô-se chương thứ 3 này, Phao-lô ông nói thêm rằng cũng hãy để lời của Đấng Christ sống sung mãn trong lòng anh em. Hãy dùng tất cả sự khôn ngoan để dạy và khuyên bảo nhau. Dùng thi thiên, thánh ca, linh khúc để hát cho Đức Chúa Trời với lòng biết ơn. Ông nói ở đây rằng hãy để cho lời của Đấng Christ sống sung mãn trong lòng anh em. Khi mà ông đề cập tới lời của Đấng Christ ở đây đó, ấy là ông muốn nói tới lời Kinh Thánh, là từ đó đó lời của Ngài sẽ tuôn tràn trong tâm trí chúng ta để từ đó sinh ra tình yêu thương, sự bình an, sự hiệp nhất. Cái chữ sống ở đây đó thì có nghĩa rằng ở bên trong, tức là cái vị trí mà cái chỗ đó giống như là nhà của mình vậy. Tôi tin rằng cái bản dịch khác dùng đó là cái chữ ngự trị. Như trong tuần trước đó, khi anh em ngồi lại nói chuyện với nhau đó, thì chúng ta có đề cập tới cái câu khi mà mình tiếp khách đó, mình nói với khách rằng mọi người cứ hãy tự nhiên, hãy xem đây giống như là nhà của mọi người vậy, cho nên thoải mái. Nếu mà sử dụng theo cái từ Hy Lạp đó, thì ý tôi muốn nói rằng nếu như mọi người đến đây đó, thì không phải chỉ tới đây để có mặt ở đây thôi, mà đến đây để giống như là dùng cái chỗ này giống như là cái chỗ cái nhà của mình để mình ở luôn vậy. Và đó là cái cách mà sứ đồ Phao-lô ông dạy cho chúng ta là hãy để lời của Đức Chúa Trời đó, hãy xem chúng ta giống như là cái nhà nơi mà lời của Chúa ngự trị vậy. Chẳng những ông dạy rằng hãy để lời của Chúa ngự trị hay là sống ở trong chúng ta, nhưng mà ông cũng dạy cái cách nào đó, làm cách nào để mà lời của Chúa ngự trị trong lòng chúng ta đây. Ông nói rằng lời của Chúa sống trong chúng ta, nhưng mà sống trong cái sự sung mãn nữa. Nó cũng được dịch là giàu có, đầy trọn, hoàn tất tất cả mọi sự. Ở trong bản dịch khác thì nói là thấm nhuần. Cái điều này cho chúng ta thấy đây là một cái sự ứng dụng trong đời sống chúng ta. Nếu mà lời của Chúa ngự trong chúng ta đó, thì chúng ta sẽ phải áp dụng nó vào trong cuộc sống đời thường của mình. Cái điều mà mọi người học lời Chúa và ghi nhớ lời Chúa đó, cái đó là điều tốt, cái đó là điều đáng được khích lệ. Tuy nhiên, nó không phải là tất cả, bởi vì nếu giả sử như chúng ta có thể nhớ hết tất cả những gì trong Kinh Thánh mà chúng ta lại không áp dụng đó, thì điều đó không có nghĩa rằng lời của Chúa được sống sung mãn trong đời sống của chúng ta đâu. Để cho lời Chúa sống sung mãn trong đời sống của chúng ta, có nghĩa rằng lời của Chúa điều khiển đời sống của chúng ta, điều khiển trong lời nói của chúng ta, điều khiển trong hành động của chúng ta. Lời của Ngài sẽ ảnh hưởng, sẽ điều khiển đời sống của chúng ta mỗi một ngày như vậy trong tuần, chứ không phải là chỉ có ngày Chủ nhật mà thôi. Không nên có bất cứ khía cạnh nào trong cuộc sống của chúng ta mà chúng ta có thể nói rằng lời của Chúa không có thể áp dụng ở trong khía cạnh đó. Tôi thích ông John MacArthur mô tả lời của Đức Chúa Trời theo cách này. Lời của Đức Chúa Trời trong tấm lòng và tâm trí là cái tay cầm, là cái chuôi, là cái cán mà Đức Thánh Linh dùng để xoay chuyển ý muốn. Điều ông muốn nói đây là nếu mà chúng ta có lời của Chúa trong tâm trí của chúng ta đó, thì lời của Ngài sẽ thay đổi, sẽ xoay chuyển cái ý muốn của chúng ta, xoay chuyển, thay đổi cái điều mà chúng ta thèm khát và mong ước. Như vậy, thì nếu mà để lời của Đấng Christ sống sung mãn trong lòng của chúng ta đó, ấy là chúng ta để cho Đức Thánh Linh Ngài trọn vẹn điều khiển của đời chúng ta. Bởi vì Ngài chính là tác giả của lời của Đức Chúa Trời. Mark Twain là một cái nhà văn nổi tiếng ở bên Mỹ đó. Ông nói như thế này. Ông nói rằng phần lớn nhiều người khó chịu do những phần Kinh Thánh mà họ không hiểu. Nhưng đối với tôi luôn nhận thấy rằng phần nào trong Kinh Thánh làm cho tôi bận tâm nhất lại là những phần mà tôi hiểu được. Điều ông nói đến chỉ là một cái điểm đơn giản. Ông muốn cho biết rằng lời của Chúa có thể hiểu được. Tôi tin rằng Mark Twain, ông có lẽ là ông ở xung quanh những cái người mà có trình độ, có hiểu biết, những người nhà giáo đó phàn nàn về việc là có những chỗ trong Kinh Thánh không thể hiểu được. Nhưng mà ý ông muốn nói ở đây ấy là thực ra họ không phải họ không hiểu, nhưng mà họ không thích những cái phần Kinh Thánh mà họ được đọc, cho nên họ có cái suy nghĩ như vậy. Do vậy mà ở đây ông thực lòng ông nói rằng cái phần Kinh Thánh nào mà làm cho ông bận tâm nhất á, thì nó lại là cái phần Kinh Thánh mà ông có thể hiểu được đó. Do vậy mà bài học chúng ta học được ngày hôm nay ấy là hãy để lời của Đấng Christ sống sung mãn trong chúng ta. Phần còn lại trong câu 16 này là những gì mà Phaolô ông liệt kê cho biết rằng nếu như chúng ta để cho lời của Đấng Christ sống sung mãn trong chúng ta đó, thì sẽ có những điều này xảy ra này. Điều thứ nhất, ông liệt kê ở đây là dùng tất cả sự khôn ngoan để dạy và khuyên bảo nhau. Đối với những người anh em của chúng ta đó, thì chúng ta sẽ dùng lời của Chúa để chúng ta làm gì đây? Điều thứ nhất ở đây ông nói là chúng ta phải dạy. Và điều này chúng ta nhận được cái lời truyền phán trực tiếp từ nơi Chúa Giê-xu. Lời đó nằm trong đại mạng lệnh mà Ngài đã phán ấy là vậy hãy đi khiến muôn dân trở nên môn đồ ta, hãy nhân danh Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh làm báp têm cho họ và dạy họ giữ mọi điều mà ta đã truyền cho các con. Và này ta luôn ở với các con cho đến tận thế. Khi đọc tới câu này thì mọi người có thể nghĩ rằng làm sao tôi có thể làm được? Tôi đâu có tiêu chuẩn, tôi đâu có thể có sự hiểu biết để mà tôi biết cách để mà dạy đây. Trước hết tôi muốn hỏi mọi người tại sao mà mọi người hỏi nhiều câu hỏi quá vậy? Tôi muốn hỏi mọi người câu này. Chúng ta là ai vậy? Các bạn là ai? Và tôi là ai vậy? Chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời. Chúng ta là những người anh chị em ở trong Đấng Christ với nhau. Chúng ta là kẻ đồng thừa kế với Đấng Christ. Chúng ta là những môn đồ của Đấng Christ. Chúng ta là những đại sứ của Đấng Christ. Và chúng ta là những người như vậy đó. Như vậy thì cái điều kiện nào để cho chúng ta có được mà chúng ta có thể dạy đây? Rất là dễ dàng là bởi vì tất cả mọi người đều rất là thông minh.
Không.
Không phải như vậy. Lời của Đức Chúa Trời cho chúng ta có cái đặc ân đó. Khi mà chúng ta dạy dỗ lời của Chúa đó, thì chúng ta có được cái thẩm quyền để chúng ta dạy điều đó. Vì chúng ta là những đại sứ của Đấng Christ, cho nên những gì chúng ta nói hay chúng ta làm đó, không phải là đến từ chúng ta, mà đến từ Đấng đã xây chúng ta đi. Trong cái đại mạng lệnh mà mọi người vừa được nghe đó, đã không có câu 18. Nhưng nếu có câu 18 đó, thì Đức Chúa Giêsu trước khi Ngài truyền phán cái đại mạng lệnh này, thì Ngài đã nói rằng hết cả quyền phép trên trời và dưới đất đã giao cho ta. Và trước khi Ngài truyền phán cái mạng lệnh này, thì Ngài đã nói rồi. Ngài đã nói rằng hết cả quyền phép ở trên trời và dưới đất đã được giao cho ta. Vậy hãy đi dạy dỗ muôn dân. Hãy khiến muôn dân trở nên môn đồ ta. Hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh làm báp têm cho họ và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các con. Và này ta ở cùng các con luôn cho đến tận thế. Và như vậy, chúng ta phải dạy dỗ nhau là bởi vì chúng ta đã được truyền dạy như vậy. Và vì lời của Đức Chúa Trời sống sung mãn ngự trị trong đời sống của chúng ta đã có thể giúp cho chúng ta làm được điều đó. Và tiếp tục trong câu 16 này, Phaolô nói rằng phải khuyên bảo nhau. Trong cái từ khuyên bảo ở đây đó, thì cái nghĩa của nó là nó thiên về vấn đề tiêu cực chút xíu. Tức là cái sự sửa dạy, sửa trách, bẻ trách nhau. Như vậy thì sau khi Phaolô nói rằng hãy dùng tất cả sự khôn ngoan để dạy nhau đó, thì cái chữ khuyên bảo ở đây có nghĩa rằng những người mà chúng ta đã dạy dỗ họ mà họ vẫn đi sai, vẫn làm không đúng đó, thì chúng ta phải dùng lời khuyên bảo, tức là dạy họ, sửa họ lại bằng tình yêu thương. Khi đọc tới câu này thì cũng giống như tôi nói trước đây đó, thì nó lại nhắc cho tôi nhớ tới những phần kinh thánh khác có liên hệ tới điều này. Chẳng hạn như trong Roma chương 15 câu 14 thì Phaolô nói rằng: thưa anh em, tôi tin chắc rằng anh em vốn giàu lòng nhân ái, đầy sự hiểu biết và có khả năng khuyên bảo lẫn nhau. Những cái câu ở đây đó là Phaolô nói đó, nó cũng là cái câu theo bản gốc mà đã được dùng ở trong Côlôse mà chúng ta vừa được nghe khi nãy. Một chỗ khác nữa, Phaolô nói trong Côrintô thứ nhất chương 4 câu 14: tôi viết những điều này không phải để làm cho anh em xấu hổ, nhưng để khuyên nhủ anh em như những người con yêu quý của tôi. Như vậy thì trong câu chúng ta vừa được nghe đó, ông được dịch bằng cái từ khuyên nhủ. Tuy nhiên trong Côlôse chương 1 câu 28 thì Phaolô lại nói chính Ngài là Đấng chúng tôi rao giảng. Chúng tôi dùng tất cả sự khôn ngoan để cảnh cáo mọi người, dạy dỗ mọi người, hầu trình diện mọi người cách toàn hảo trong Đấng Christ. Trong Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất chương 5 từ câu 12 đến câu 14 thì Phaolô nói rằng: thưa anh em, chúng tôi xin anh em hãy kính trọng những người đang làm việc vất vả giữa anh em, là những người vì Chúa mà hướng dẫn và khuyên bảo anh em. Hãy lấy lòng yêu thương mà tôn kính họ vì công việc họ làm. Hãy sống hòa thuận với nhau. Thưa anh em, xin anh em hãy khuyên nhủ kẻ lười biếng, khích lệ người ngã lòng, nâng đỡ kẻ yếu đuối, kiên nhẫn với mọi người. Ở đây tôi cho mọi người một cái phần miễn phí khác nữa, nó không liên hệ tới cái bài học của chúng ta. Ấy là những gì mà chúng ta vừa được nghe trong điều mà Phaolô dạy trong Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất này đó, là ý ông muốn dạy dỗ các tín hữu trong hội thánh, cái mối liên hệ của các tín hữu đối với những trưởng lão ở trong hội thánh là phải như thế nào. Dĩ nhiên những trưởng lão đây không có nghĩa là những cái người lớn tuổi hơn mình, mà là những cái người lãnh đạo trong hội thánh. Cái điều mà tôi đề cập ở đây là bởi vì tôi thấy ở trong vòng hội thánh của Chúa ở tại đây thì là cái vai trò của người mục sư đó đã được tôn trọng, đã được nâng cao một cách quá đáng. Chúng ta có thể đưa ra rất là nhiều lý do vì sao mà lại như vậy. Có thể nó đến từ cái văn hóa, có thể đến từ cái sự dạy dỗ của công giáo. Tuy nhiên, điều mà chúng ta muốn nói ở đây ấy là chúng ta phải quay lại để xem lời của Chúa dạy như thế nào. Rất là đơn giản. Điều mà Phaolô nói trong câu 12 ở đây là anh em hãy kính trọng những người. Những người đó là những người như thế nào? Bởi vì những người đó là những người đang làm việc vất vả giữa anh em. Chỉ đơn giản vậy thôi. Chúng ta tôn trọng những người đó là bởi vì những người đó là những người đang làm việc vất vả giữa chúng ta. Chứ không phải những người đó là những người có một cái sự hiểu biết siêu nhiên, có những cái thẩm quyền nào đó tuyệt đối, hay là có những cái thẩm quyền để mà tha tội nữa. Đại khái là có những cái điều ngớ ngẩn như vậy. Một chỗ khác trong thơ Thessalonica thứ nhì chương 3 từ câu 13 đến câu 15. Phaolô nói: "Thưa anh em, chớ nản lòng khi làm việc thiện. Nếu có ai không vâng theo điều chúng tôi nói trong thư này, hãy lưu ý và đừng giao du với họ để họ biết mà hổ thẹn. Tuy nhiên, đừng xem họ như kẻ thù, trái lại, hãy khuyên nhủ như anh em vậy." Một cái lời khuyên rất là hay ở đây. Chớ nản lòng khi làm việc thiện. Trong câu 14 và câu 15, Phaolô dạy rằng nếu như có một ai đó mà không vâng theo những gì mà họ đã được dạy, thì ông nói rằng hãy lưu ý và đừng có giao du với họ để họ biết hổ thẹn mà thôi. Chứ đừng có xem họ như kẻ thù. Trái lại, hãy khuyên nhủ họ như là anh em vậy. Rất là nhiều lần ở trong Kinh Thánh Tân Ước, chúng ta đã được dạy cái cách mà chúng ta phải đối xử với nhau là như thế nào. Chúng ta được dạy nhiều lần mình phải khuyên nhủ, phải khuyên bảo nhau, rồi phải dạy dỗ nhau. Tôi muốn nhấn mạnh ở đây, lời truyền dạy này không phải chỉ dành cho mục sư, cho những người có chức quyền trong hội thánh, mà là cho tất cả những môn đồ của Chúa Giêsu, tất cả mọi người trong hội thánh. Nếu như chúng ta không sẵn sàng để làm điều này, thì chúng ta làm cho hội thánh bị yếu đuối và nó sẽ ngăn trở cái mối liên hệ của chúng ta với nhau. Nếu không thì chúng ta chỉ là có những cái mối liên hệ về cái bề mặt, những cái mối liên hệ cạn cợt mà thôi. Thế thì câu hỏi được đặt ra là tại sao lời của Chúa lặp đi lặp lại điều này nhiều lần mà nó lại là cái vấn đề nghiêm trọng, bởi vì hội thánh của Chúa không áp dụng rồi. Tôi không muốn liệt kê quá nhiều trong cái danh sách này, nhưng mà tôi muốn cho thấy ba cái điểm lý do tại sao mà điều này xảy ra. Thứ nhất, một khi mà chúng ta bỏ qua cái mạng lệnh mà dành cho nhau đó, thì chúng ta dễ dàng sẽ không có phân theo cái mạng lệnh này. Cái ý tôi muốn nói đây là gì? Nếu một khi mà chúng ta không có nhóm lại chung với nhau, chúng ta không có những buổi ăn thông công chung với nhau, chúng ta không có tìm kiếm để mà chúng ta hiểu biết nhu cầu về nhau đó, có những cái và cho nhau và về nhau đó mà chúng ta bỏ qua đó, thì cái việc mà khuyên bảo nhau là cái việc nó rất là ngại ngùng, rất là lạ lùng và rất là ngại ngùng khi mà chúng ta lại dạy dỗ hay là khuyên bảo một ai đó mà chúng ta không có mối liên hệ mật thiết với người đó, đúng không? Cách đây mấy ngày thứ bảy đó, Mission có nhận được, có gặp một cái người, một cái cô em đó đó, nó đã cũng là người chị em trong Chúa. Tuy nhiên, cái đứa em này nó không có sinh hoạt chung với mình. Thì hẹn gặp, anh cảm thấy rằng rất là ngại khi mà anh phải dạy dỗ cô đó điều gì cô đó cần phải làm hay là không nên làm. Cái việc mà chúng ta không có yêu thương nhau đủ thì nó, bởi vì chúng ta đã không có cùng chung sống với nhau rồi yêu thương nhau, chắc chắn là chúng ta sẽ không thể nào giúp đỡ nhau để cùng lớn lên trong Đấng Christ được. Điều đáng buồn ở chỗ là những điều đó nó lại xảy ra rất là thường xuyên ở trong vòng hội thánh của Chúa. Nhiều người chỉ gặp nhau vài tiếng đồng hồ vào ngày Chủ nhật mà thôi. Do vậy mà không thể nào mà có thể bày tỏ cái tình yêu thương dành cho nhau được. Nhưng mà phải nói thật rằng có thể họ sẽ nói rằng đó là cách mà họ muốn, đó là cái điều mà họ thích. Điều đáng buồn là có những người đến tham dự, đến nhóm lại, nhưng mà chỉ để mục đích là có người để mình giao tiếp mà thôi, hoặc là để làm hài lòng ai đó mà thôi, hoặc là để cho họ cảm thấy rằng ồ, vậy là mình cũng không đến nỗi nào. Nó giống như là có một cái danh sách rồi họ đánh dấu vào đó, nói là hôm nay mình có, trong tuần qua mình có làm một điều gì đó tốt. Họ không muốn có một cái mối liên hệ sâu đậm với nhau là bởi vì cái quan điểm của họ rằng cuộc sống của chúng tôi không phải là chuyện của mọi người. Hãy nhớ rằng điều mà chúng ta có thể bày tỏ tình yêu thương với mọi người hơn hết là chúng ta đừng có làm bộ cứ cho nó là như vậy. Đừng có giả vờ mà cho rằng mọi thứ đều là ok, trong khi nó thật sự không phải như vậy. Bởi vì cái vấn đề chính ở chỗ đó là cái cuộc sống đời đời của chúng ta. Và nếu những điều đó mà xảy ra trong hội thánh của Chúa theo cái cách đó đó, thì không có gì ngạc nhiên khi mà hội thánh của Chúa thiếu vắng cái sự dạy dỗ, cái sự khuyên bảo lẫn nhau. Dĩ nhiên, những điều mà tôi liệt kê tiếp đây không phải là theo cái trình tự của nó. Tuy nhiên, cái điều thứ hai mà tôi cho rằng lý do vì sao mà chúng ta không có dạy dỗ và khuyên bảo nhau là bởi vì chúng ta có khuynh hướng là lấy lời của Chúa ra khỏi cái bối cảnh của nó. Điều đáng buồn là một số người lấy từ trong Kinh Thánh ra đó là đừng xét đoán ai. Cái điều làm cho tôi rất là mệt mỏi ngay ở trong đất nước Hoa Kỳ đó là dù những người không tin Chúa đi nữa đó, họ cũng trích dẫn cái lời mà Chúa Giêsu đã nói khi mà đề cập tới một cái vấn đề nào đó mà nói chuyện với nhau, thì họ sẽ nói: ô, Chúa Giêsu đã từng dạy rằng đừng xét đoán ai cả. Cho dù họ không phải là những người tin Chúa mà họ lại đem trích dẫn cái câu đó đó. Và chúng ta cần phải đánh cho họ, đè họ xuống rồi bắt họ ngồi xuống để được nghe những điều mà Chúa Giêsu đã dạy ở trong Ma-thi-ơ chương thứ 7 là như thế nào. Đúng, Ma-thi-ơ chương thứ 7 câu 1 nói rằng đừng xét đoán ai để các con khỏi bị xét đoán. Câu này rất là rõ ràng đúng không? Nhưng mà Chúa Giêsu ngài đã không có dừng lại ở tại đây. Hãy nghe cái câu nói này đây. Đừng có chạy xe gắn máy mà không có đòi nóng bảo hiểm. Đừng có đánh phạt con mình trong khi mình đang nóng giận. Đừng có đi bơi trong lúc mà trời đang sấm sét. Đừng bao giờ leo lên máy bay mà trong khi đó có một nhóm tên khủng bố. Như vậy thì dựa vào những cái điều mà tôi vừa liệt kê đó, tôi hy vọng rằng mọi người sẽ không có trích dẫn cái lời những điều tôi nói nửa vời là đừng có chạy xe gắn máy, đừng có đi bơi, đừng có leo lên máy bay, đừng có đánh phạt con mình. Không phải như vậy. Như vậy thì những cái lời nói ở đây là gì? Đó là có tính cách hướng dẫn. Không phải là những điều này dạy là phải làm một cái điều gì đó, nhưng mà đây là những cái lời dạy dỗ để cho chúng ta biết rằng chúng ta điều gì cần phải nên làm, điều gì không nên làm. Như vậy thì cái câu mà Chúa Giêsu nói trong Ma-thi-ơ chương 7 câu 1 này đó không phải là cái điều mà Chúa dạy rằng đừng xét đoán, nhưng mà Chúa nói rằng phải xét đoán như thế nào, khi nào không nên xét đoán và khi nào cần phải làm. Tôi không muốn dành thời giờ để mà nói về điều này quá nhiều, nhưng mà có thể được thì mọi người hãy đọc Ma-thi-ơ chương 7 từ câu 1 đến câu 5. Điều mà Chúa Giêsu ngài nói ở đây là đừng có xét đoán người khác theo cái cách giả hình, bởi vì nếu mà chúng ta xét đoán người khác theo cách đó đó là những cái điều đó sẽ áp dụng ngược lại cho chúng ta đó. Cũng mở ngoặc thêm để cho mọi người biết rằng trong Roma chương thứ 2 cũng nói đến điều đó. Có một cái câu nói rằng nếu như đó mà chúng ta phải đợi cho khi nào mình hoàn hảo rồi đó, thì lúc đó mình mới được nói những cái lời phân định đúng sai đó, thì chúng ta sẽ không bao giờ chúng ta sẽ có cơ hội để nói điều đó. Tuy nhiên, cho dù chúng ta chưa hoàn hảo, nhưng mà lời của Chúa vẫn dạy chúng ta rằng chúng ta phải có những sự phân định rõ ràng, đúng sai. Chúng ta phải có cái sự nhận định để biết đâu là sai, đâu là đúng. Không phải là do một cái sự tình cờ hay ngẫu nhiên, mà ngay trong câu 6, sau khi những gì mà Chúa Giêsu ngài đã nói từ câu 1 đến câu 5 trong chương 7 của sách Ma-thi-ơ đó, thì ngài nói thêm rằng đừng cho chó những vật thánh, cũng đừng ném ngọc trai cho heo. Chúng chà đạp dưới chân và quay sang cắn xé các con chăng. Ý Chúa Giêsu muốn nói là gì? Ngài nói rằng chỉ có những cái kẻ nào mà theo ta đó thì mới có thể áp dụng những điều này mà thôi. Đừng có ứng dụng nó cho những người trong thế gian này. Trong cái buổi huấn luyện về vấn đề tư vấn theo Kinh Thánh đó, thì tôi có đề cập tới là cái việc là cái sự huấn luyện của chúng ta nó chỉ có thể áp dụng cho những người đã tin Chúa mà thôi. Bởi vì chỉ bởi quyền năng của Đức Thánh Linh mới có thể giúp cho chúng ta thực hiện những điều gì mà chúng ta đã được truyền dạy. Và chúng ta cần phải bảo đảm rằng cái câu nói của Giêsu là đừng xét đoán ai đó không có nghĩa là cái mạng lệnh mà Chúa truyền cho chúng ta phải làm. Bởi vì cái câu đó, đó nếu mà chúng ta hiểu như vậy thì chúng ta sẽ tìm thấy rằng nó mâu thuẫn với rất là nhiều cái lời dạy dỗ khác ở trong Kinh Thánh. Bên cạnh những phần Kinh Thánh mà tôi vừa đề cập đến đó, mọi người có thể tham khảo thêm trong Cô-rinh-tô thứ nhất, chương 5, 6,
7,
7 10,
10, 11.
11, 5, 6, 7, 10, 11. Như vậy, thì tại sao mà trong Kinh Thánh Tân Ước cứ dạy dỗ chúng ta là chúng ta phải làm những điều này, cứ lặp đi lặp lại như vậy? Là bởi vì Chúa ngài biết rằng chúng ta vẫn là những người có khả năng phạm tội. Chúa Giêsu ngài đang ở trong cái tiến trình thánh hóa đời sống của chúng ta, Và một trong những cách mà Ngài thánh hóa chúng ta là Ngài dùng anh em của mình. Bất cứ điều gì mâu thuẫn với lẽ thật đều là sự giả dối cả. Và nếu như gọi một điều gì đó giả dối thì có nghĩa là xét đoán rồi. Nếu mà gọi một điều gì đó là ngoại tình hay là giết người thì cái đó nghĩa là xét đoán rồi. Nhưng mà dĩ nhiên những điều đó nó phải đồng ý với Đức Chúa Trời. Khi mà Chúa Giêsu Ngài nói rằng đừng xét đoán ai đó, thì ý Ngài muốn nói rằng không ai mà có thể tự cho rằng tội lỗi là gì. Cái điều thứ ba tôi muốn cho biết là cái lý do mà chúng ta không có khuyên bảo nhau, không có khuyên dục nhau đó, là bởi vì chúng ta có những cái ý tưởng giống như là thế gian này vậy. Và điều đáng buồn đó, cái vấn đề này đó, nó đến từ cái ý tưởng mà gọi là cái giá trị đạo đức về không có cái gì mà tuyệt đối cả. Cái ý này đó, nó đã xuất hiện cái đây khoảng cả chừng 70 năm. Điều thứ nhất, lời của Chúa cho chúng ta biết rằng lẽ thật của Chúa là khách quan chứ không phải là chủ quan. Có nghĩa là chúng ta không thể tự mình mà đánh giá hoặc quyết định đâu là đúng, đâu là sai. Và lẽ thật là đời đời và không thể nào tách rời ra khỏi đặc tính của Đức Chúa Trời và lời của Ngài. Cái điều thật là nguy hiểm, thật là dại dột mà nó rất là phổ biến trong thế giới ngày hôm nay đó. Nó cho rằng thật ra thì đạo đức đó, nó có tính cách tương đối mà thôi. Lời của Đức Chúa Trời chống đối lại cái ý tưởng này trong mỗi trang của Kinh Thánh rồi. Cái ý tưởng mà cho rằng đạo đức đó, nó chỉ có cái tính chất tương đối mà thôi đó. Nó có nghĩa rằng cái điều đó nó có thể là đúng với lại bạn nhưng mà chưa chắc đúng với tôi. Cái gì đó mà nó hợp lẽ với bạn chưa chắc hợp lẽ với tôi. Và cái người mà tin vào cái đạo đức mà tương đối này đó thì họ cho rằng không có cái lẽ thật nào mà hoàn toàn cả. Cái câu mà tôi nói như vậy đó có thể là khiến cho mọi người mỉm cười đúng không? Bởi vì khi mà ai đó nói rằng không có một cái sự thật nào mà tuyệt đối cả đó, thì cái câu hỏi ngược lại là bạn có chắc không? Cái vị trí của cái người mà nói cái điều đó, đó là họ nói về phương diện hợp lý lẫn với phương diện đạo đức, là họ không có cái chỗ đứng khi mà họ đưa ra cái quan điểm như vậy. Cái điều đáng buồn là ngày hôm nay có rất là nhiều người không có ý thức được cái điều gì nó đang xâm nhập vào trong tâm trí của mình với những cái ý tưởng như vậy. Có lẽ là mà có một số người họ sẽ nói rằng ô cái đó là cái lẽ thật của tôi là như vậy. Không có cái trường hợp nào mà có thể nói rằng cái lẽ thật của tôi, lẽ thật của bạn đó. Tất cả lẽ thật đó đều phải là lẽ thật đến từ Chúa mà thôi. Và đối với cái xã hội ngày hôm nay chúng ta thấy là nó thể hiện ra rất là nhiều. Và một trong những cái vấn đề lớn ấy là vấn đề phá thai. Bởi vì cái quan điểm rằng vấn đề đạo đức đó, nó chỉ mang tính tương đối thôi đó. Cho nên họ cho rằng cái việc mà phá thai, giết những trẻ em chưa sinh ra đó là chuyện bình thường. Cái vấn đề đó nó phải là không bao giờ có thể chấp nhận được. Có thể rằng người ta sẽ đưa ra nhiều cái lý do nếu như điều này, nếu như điều kia, và ngay cả cho cái sự bất tiện của mình. Và họ nghĩ rằng cái việc mà họ làm điều đó là cái điều mà có thể cho phép họ làm được. Cái đó bao gồm cả cái việc mà một người đó tự kết liễu đời mình bằng cái việc mà họ xin bác sĩ đó là hãy chích thuốc để mà cho họ tự chết. Hoặc là tự tử. Và rồi ngày hôm nay chúng ta thấy cái điều khá phổ biến ấy là vấn đề đồng tính luyến ái. Và điều đáng buồn là những người Cơ Đốc nhân đó thì lại có mối liên hệ tới cái việc mà ly dị nhau. Và điều khá phổ biến ngày hôm nay, cho dù nó là chuyện nhỏ đi nữa đó, đấy là họ không có làm việc đáng theo cái cách họ cần phải làm. Có thể là ăn cắp vặt những cái điều gì đó mà họ cho cái chuyện này nó không có đáng, đây là chuyện nhỏ mà thôi. Rất là buồn ngày hôm nay nếu như mọi người ủng hộ cái ý tưởng mà cho rằng đạo đức nó chỉ là cái vấn đề chủ quan mà thôi đó, thì cái câu hỏi ra là ủa bạn là ai mà bạn lại xét đoán thôi vậy? Tất cả những điều này xảy ra đó là rõ ràng nó là nằm trong cái mưu trước của ma quỷ ấy, là nó khiến cho chúng ta bị ngăn trở để phải làm những việc mà đáng ra chúng ta cần phải làm. Tôi xin thêm vào một số cái vấn đề mà cho rằng nó là cái điều bình thường đối với văn hóa ở tại đây. Ấy là thứ nhất, cái văn hóa của chúng ta không cho phép chúng ta mà quở trách những người lớn tuổi hơn mình hay là những người có cái chức vị cao hơn mình. Cái điều đó đó là hoàn toàn không phù hợp Kinh Thánh. Cái ý tưởng đó không phải là ý tưởng của Kinh Thánh. Chúng ta có thấy cái sự ngăn trở mà Satan nó dùng á, để rồi nó khiến cho chúng ta đã không có làm cái công việc là hãy khuyên dục nhau, hãy khuyên bảo nhau không? Satan khi mà nó đã thất bại trong cái việc nó ngăn trở một ai đó đến với Chúa rồi, thì cái điều mà nó có thể làm là nó làm cho cái người đó trở nên một cái cơ đốc nhân yếu đuối, không có năng lực, càng yếu càng tốt. Và nếu như nó có thể nó khiến cho hội thánh của Chúa đó bỏ qua cái việc mà dạy dỗ nhau, khuyên bảo nhau đó, thì nó đã thành công trong cái công việc đó rồi đó. Là những người cha mẹ đó, bao nhiêu lần chúng ta khuyên bảo con cái của mình? Không, chúng ta không cần khuyên dạy, khuyên bảo con cái mình, tại vì con cái mình đó, nó hoàn hảo rồi, đúng không? Cái lý do mà chúng ta phải khuyên dạy, khuyên bảo con cái chúng ta là bởi vì chúng nó phạm tội, đúng không? Phạm lỗi. Nhưng mà rồi khi chúng ta trưởng thành rồi đó, thì chúng ta không còn phạm lỗi nữa, không còn phạm tội nữa, đúng không? Không phải như vậy. Và đó là lý do vì sao mà chúng ta cần có nhau. Cái điều đó, ý tôi muốn nói rằng nếu mà dựa vào cái sự dạy dỗ của lời Chúa đó, thì tâm có thể khuyên bảo Mitchell hay là chú định, cái việc đó không sao cả. Kinh Thánh có dạy cho chúng ta biết cái cách nào đó để chúng ta làm sao để khuyên bảo người khác. Nhưng mà Kinh Thánh không có cấm chúng ta khuyên bảo người khác. Có lẽ cái lý do mà Hội Thánh của Chúa ngày hôm nay là tràn ngập những trẻ con, tôi không có ý nói là trẻ con về thể xác, là bởi vì đã không có thực hiện cái điều mà Chúa dạy. Làm sao chúng ta có thể lớn lên nếu như khi mà mình làm do sai trật mà mình lại không có được cái sự sửa dạy? Thế gian họ có một cái ý tưởng rất là sai trật, ấy là chỉ có những người tốt mới đi nhóm lại mà thôi. Nhưng mà thực tế đã cho thấy rằng Hội Thánh của Chúa là bao gồm những cái người mà biết rằng họ không có tốt đủ và họ cần có một cứu Chúa. Càng để cho lời của Chúa sống sung mãn trong đời sống của chúng ta bao nhiêu đó, thì chúng ta càng cảm thấy rằng mình cần nhau bấy nhiêu. Chúng ta phải sẵn sàng để dạy dỗ và khuyên bảo nhau. Lời của Chúa là những gì đó giúp cho chúng ta biết điều gì đúng, điều gì sai. Và Đức Chúa Trời, Ngài ban chúng ta cho nhau để giúp cho chúng ta có thể áp dụng được điều đó. Chúng ta sẽ không học hết những phần còn lại trong câu này. Tuy nhiên, hôm nay chúng ta có thể tự vấn mình. Thứ nhất, chúng ta hiện có đang để lời của Đấng Christ sống sung mãn trong chúng ta hay không? Chúng ta có được sự bình an của Đức Chúa Trời hay không? Chúng ta đang có được cái sự hòa thuận giữa những người anh em của chúng ta ở trong Đấng Christ với nhau hay không? Nếu không đó, thì liệu rằng chúng ta đang có một cái sự mong muốn nào đó mà đáng lý ra chúng ta không nên có hay không? Và nếu như điều đó xảy ra đó, thì ngày hôm nay chúng ta cần phải làm gì đây? Chúng ta có phải cần tha thứ nhau không? Chúng ta có cần phải xin lỗi nhau không? Nếu lời của Đấng Christ sống sung mãn trong chúng ta có dạy dỗ nhau không? Chúng ta có khuyên bảo nhau không? Và chúng ta có đang cùng chung sống, đang yêu thương nhau đến nỗi mà cái việc mà dạy dỗ nhau hay là khuyên bảo nhau đó, nó trở thành một cái vấn đề bình thường trong vòng chúng ta hay không? Có thế nào tình yêu thương của chúng ta dành cho nhau trong Đấng Christ có thể đem người khác đến với Chúa hay không? Tôi hy vọng rằng điều đó xảy ra và cứ sẽ tiếp tục xảy ra.